Mọi người hãy thử tưởng tượng một bức tranh cực kỳ đậm chất điện ảnh thế này nhé. Đó là một đêm rằm, ánh trăng bạc chiếu rọi xuống những tán cây ở vườn cốc cô độc.
Một khu rừng thuộc Ấn Độ cổ đại đúng không?
Chuẩn luôn. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức kiểu như một chiếc lá chạm đất cũng có thể nghe thấy ấy. Và ngay giữa trung tâm của sự tĩnh mịch đó, tôn giả Xá Lợi Phất đã bước lên và đặt ra một câu hỏi siêu vĩ mô.
Về sự hủy diệt và tái sinh của vũ trụ.
Chính xác. Nhưng điều thú vị là, đứng trước câu hỏi mang tầm vóc tận thế đó, Đức Phật lại im lặng một lúc rất lâu. Và trong buổi phân tích tài liệu hôm nay, chúng ta sẽ mở ra một văn bản cổ có tên là Ba Trung Kiếp.
Đây là một tài liệu ghi lại chính những lời giải đáp cho câu hỏi vũ trụ ngày hôm đó.
Đúng thế. Nhưng mà mọi người lưu ý nhé. Mục tiêu của hành trình hôm nay không phải là đọc lại một cuốn kinh tôn giáo khô khan đâu.
Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ soi chiếu nó qua rất nhiều lăng kính từ tâm lý học, xã hội học, cho đến những tư duy khoa học sơ khai nhất.
Để xem trí tuệ cổ đại đã lý giải thế nào về sự sụp đổ của nền văn minh. Một chủ đề mà thành thật mà nói khoa học hiện đại vẫn đang đau đầu tìm hiểu. Tôi đang cực kỳ hào hứng với cái này đây. Vì thường thì tôn giáo hay nói về đấng sáng tạo, nhưng tài liệu này lại hé lộ một góc nhìn hoàn toàn khác.
Sự im lặng ban đầu của Đức Phật thực ra mang một sức nặng rất lớn đấy. Thay vì đưa ra một công thức vật lý khô khan về ngày tận thế, thì Ngài lại mở ra một cuộc khảo cứu sâu về mối liên hệ giữa tâm trí con người và môi trường xung quanh.
Tức là phản bác lại quan điểm thần linh giáng họa đúng không ạ?
Đúng vậy. Văn bản này thách thức trực tiếp niềm tin đương thời rằng thế giới bị hủy diệt bởi cơn thịnh nộ của một vị thần nào đó.
Đấy chính là điểm mấu chốt. Kiểu khi nhắc đến ngày tàn của nhân loại, chúng ta thường hình dung về một tiểu hành tinh đâm vào trái đất hoặc sự nguội lạnh của mặt trời. Đại loại là một yếu tố vật lý thuần túy.
Nhưng ở đây, tài liệu lại mô tả sự kết thúc qua ba trung kiếp, tức là ba kiếp nạn. Và nguyên nhân thì hoàn toàn không đến từ bên ngoài.
Mà nó bắt nguồn từ bên trong tâm thức con người. Chà. Cơn bão đầu tiên được miêu tả là kiếp đao binh. Hiểu đơn giản là sự tự diệt vong qua chiến tranh. Hình ảnh biểu tượng là vua binh khí cai trị một vùng đất tăm tối. Vị vua này cực đoan đến mức ông ta chỉ tôn thờ duy nhất gươm đao.
Thậm chí cái gối để ngủ cũng bằng sắt đúng không? Đọc đến đoạn này tôi thấy hình ảnh chiếc gối sắt y hệt một biểu tượng của sự hoang tưởng tột độ ấy.
Chính xác. Kiểu một người không bao giờ dám hạ vũ khí xuống, kể cả khi ngủ. Và rồi một giấc mơ đẫm máu xuất hiện, một giọng nói từ hư không cảnh báo rằng trong 7 ngày nữa, mọi vật vô tri vô giác từ cọng cỏ đến hòn đá đều sẽ hóa thành đao kiếm sắc lẹm.
Nghe thì giống phép màu, nhưng thực ra sự kinh hoàng không nằm ở việc cỏ biến thành kiếm đâu. Nếu chúng ta dùng lăng kính tâm lý học đám đông để nhìn vào hiện tượng cỏ cây hóa đao kiếm này,
thì nó chính là sự bùng nổ của hoang tưởng tập thể.
Chuẩn luôn. Khi bị đẩy đến giới hạn của sự nghi kỵ, con người nhìn đâu cũng thấy mối đe dọa. Một cành cây vô hại cũng biến thành vũ khí trong mắt họ. Bàn tay cầm vũ khí vốn để tự vệ, cuối cùng lại quay ra tấn công vô tội vạ. Người thân, gia đình tương tàn lẫn nhau trong suốt 7 ngày đêm.
Khoan đã, nếu đó là một cuộc hoang tưởng tập thể kinh hoàng như vậy, thì làm sao nó có thể dừng lại được? Tài liệu có nhắc đến một nhân vật là ông Lão Tỉnh, dẫn một nhóm nhỏ trốn vào hang sâu. Và ông ấy nhắm mắt lại, chỉ phát ra một niệm duy nhất. Ta không hại người, người chớ hại ta.
Chỉ một suy nghĩ đơn giản thế mà dập tắt được cả một cuộc chiến tranh toàn cầu sao?
Để giải thích cơ chế này thì trong Kinh Bổn Xanh nơi tập hợp các chuyện tiền kiếp có nói rất rõ. Tiền thân Đức Phật từng là một ẩn sĩ trong chính kiếp nạn đó. Khi bạo lực đạt đỉnh điểm, cách duy nhất để phá vỡ vòng lặp không phải là dùng lực lượng mạnh hơn để đàn áp.
À, không thể lấy bạo lực trị bạo lực được.
Đúng thế, mà phải rút lui hoàn toàn khỏi cái hệ sinh thái bạo lực đó. Việc trốn vào hang và phát nguyện từ bi thực chất là hành động ngắt kết nối với làn sóng điên loạn của đám đông.
Kiểu như tạo ra một trường năng lượng đối nghịch đúng không?
Chính xác. Sự bình an của nhóm người đó khi đạt đến độ thuần khiết, nó sẽ cộng hưởng và đánh thức những người đang quay cuồng bên ngoài, khiến họ tự động buông vũ khí xuống. Wow! Tức là bạo lực kết thúc khi không còn ai phản ứng lại nó nữa. Nhưng mà sống sót qua kiếp đau binh không có nghĩa là bình yên nha. Ngay sau đó là kiếp đói kém do vua Hắc Ám dẫn dắt.
Vị vua này cấm tuyệt đối việc bố thí.
Bất kỳ ai chia sẻ thức ăn sẽ bị phạt tận 300 đồng tiền vàng. Và thế là thời tiết thay đổi, hạn hán kéo đến. Nạn đói chia thành 3 giai đoạn cực kỳ tàn khốc.
Cơ chế đói khát ở đây được mô tả chi tiết lắm. Nó phản ánh sự suy đồi của cả sinh học lẫn nhân phẩm. Giai đoạn đầu là đói hạt lúa, con người lùng sục từng hạt thóc rơi vãi.
Nghe đã thấy thê thảm rồi.
Đến giai đoạn 2 còn kinh khủng hơn, gọi là đói xương trắng. Nông nghiệp sụp đổ hoàn toàn, người ta phải nhặt xương khô từ bãi tha ma về nấu nước cầm hơi. Và cuối cùng là đói cây cỏ, ăn cả rễ cây, ăn đất, rồi chết mòn.
chỗ này có một sự đối lập gay gắt mà chúng ta phải bóc tách ngay. Đó là câu chuyện về bà thiện nữ, dù đang đói khát cùng cực, bà ấy vẫn nhường hạt thóc cuối cùng của mình cho một tu sĩ. Bà qua đời ngay sau đó, nhưng lại ra đi cực kỳ thanh thản.
Một cái chết nhẹ nhàng.
Trong khi đó, ở thái cực ngược lại, vua hắc ám, kẻ cấm đoán sự chia sẻ lại chết đói ngay trên chiếc giường chất đầy vàng bạc của mình. Điều này thực sự nghe nó quá giống với nghịch lý của thời hiện đại chúng ta.
Chắc chắn rồi. Một sự song hành rất rõ rệt.
Mọi người cứ nghĩ xem, hình ảnh vua hắc ám chết trên đống vàng chẳng khác gì cuộc khủng hoảng hiện sinh ngày nay. Chúng ta sống trong cảnh vật chất thừa mứa, công nghệ phục vụ tận răng, nhưng lại có quá nhiều người chết mòn vì cô độc và trầm cảm.
Bởi vì vàng bạc đỡ có ăn được, và sự xa hoa thì không thể lấp đầy khoảng trống tâm hồn. Trái ngược hẳn với vua Hằng Nghệ, người tự nhịn ăn để mở kho cứu dân và có một cái chết đầy ý nghĩa.
Đúng vậy, nhưng khủng hoảng vật chất chưa dừng lại ở đó. Nó kéo theo kiếp nạn thứ ba, kiếp tật dịch, tức là bệnh dịch. Tài liệu kể về làng Thiệm Quang bị bầy quỷ thần dị phương tấn công, biểu tượng của các bệnh truyền nhiễm chết người.
Nhưng điều đáng nói là cách người dân ở đó phản ứng cơ.
Đúng. Thay vì hoảng loạn dẫm đạp lên nhau giành giật thuốc men, họ lại hỏi thăm nhau bằng ba câu. Bệnh có giảm không? Thân có an không? Cần giúp gì không? Giữa tận thế mà họ lấy sự quan tâm để sưởi ấm cho nhau. Nổi da gà thật sự. Nhưng tóm lại, sự kết nối giữa chiến tranh, nạn đói và bệnh dịch ở đây là gì?
Triết gia Phật giáo Long Thọ đã đưa ra một phân tích cực kỳ sắc bén về chỗ này. Ông chỉ ra ba kiếp nạn đó thực chất là tấm gương phản chiếu ba trạng thái cốt lõi của tâm trí.
Ba trạng thái đó là gì vậy?
Sự sân hận, oán thù bùng nổ thành vũ khí, kiến tạo nên địa ngục. Sự tham lam, tích trữ sinh ra đói khát, tương ứng với ngạ quỷ. Và ngược lại, lòng từ bi, sự sẻ chia sẽ sinh ra cõi trời.
Tức là địa ngục hay cõi trời không phải là tọa độ địa lý ngoài không gian vũ trụ, mà nó được kiến tạo ngay tại đây bằng chính tâm thức tập thể của chúng ta.
Đúng thế. Tâm trí định hình thực tại.
Nhưng hoan đã, nếu tâm trí có thể phá hủy thế giới bằng lòng tham và thù hận, đến mức mọi thứ trở về con số không, trạng thái hư không tịch mặc ấy, vậy thì bánh răng vũ trụ khởi động lại kiểu gì? Ai hoặc cái gì sẽ quẹ que diêm đầu tiên để thắp sáng một thế giới mới?
Khi thế giới cũ hoàn toàn trống rỗng, sự sống bắt đầu rò rỉ từ một chiều không gian cao hơn gọi là cõi trời quang âm. Nơi đó, chúng sinh tồn tại dưới dạng năng lượng ánh sáng thuần khiết.
Không phải thân thể vật lý như chúng ta
à? Không hề. Nhưng khi những sinh mệnh ở cõi này cạn dần năng lượng phước báu, họ bắt đầu rơi xuống vùng không gian tối tăm của thế giới mới đang hình thành.
Và thế là chúng ta có sự xuất hiện của Phạm Vương vịt Phạm Thiên đầu tiên. Cái đoạn này buồn cười lẫn này, tức là khi vị này rơi xuống thế giới trống không, tỉnh dậy, hoang mang, rồi tự thuyết phục mình bằng một tuyên bố xanh dờn. Ta là tối tôn, ta là đấng tạo hóa, ta là cha mẹ của tất cả.
Và chớ trêu nhất là những sinh mệnh ánh sáng rơi xuống sau, thấy ông này ngồi sẵn ở đó, liền lượm tục tin sái cổ. Ô, đây chắc chắn là đấng sáng thế đã tạo ra chúng ta rồi.
Đây đúng là ảo tưởng vĩ đại. Nó giống hệt cái kiểu bạn bước vào một căn nhà trống, mệt quá lăn ra ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy có người khác bước vào, bạn bèn vỗ ngực tuyên bố, chính tôi đã tự tay xây ngôi nhà này.
Một phép ẩn dụ rất xuất sắc. Đức Phật trong Kinh Phạm Võng cũng gọi đây là cội nguồn của vô minh. Ngài trực tiếp bác bỏ hệ tư tưởng thần quyền đương thời, phủ nhận việc có một đấng tối cao nặn ra vạn vật.
Vậy Ngài giải thích sự vận hành của vạn vật như thế nào nếu không có người tạo ra nó?
Thông qua chuyết duyên khởi, tức là mọi thứ sinh ra do sự kết hợp của các điều kiện. Không có thực thể nào độc lập tự tồn tại cả. Giống như hình ảnh con rắn trong tài liệu ấy.
À, sự sợ hãi con rắn.
Đúng. Sự kinh hãi không đến từ bản thân con rắn một cách độc lập. Nó là kết quả của việc mắt nhìn thấy hình dáng, não phân tích ký ức về nọc độc và tâm sinh ra sợ hãi. Thiếu một yếu tố thì con rắn đáng sợ không tồn tại. Vũ trụ cũng vậy, nó là một mạng lưới nghiệp lực đan xen, không có ai đứng ngoài giật dây đâu.
Nghe rất logic, nhưng ở đây tôi muốn lật lại vấn đề một chút nhé. Giả sử thế giới hình thành do duyên khởi và những người đầu tiên rơi xuống từ cõi ánh sáng thuần khiết, vậy tại sao bây giờ chúng ta lại mang cái thân thể nặng nề này? Tại sao xã hội đầy rẫy sự tranh đoạt?
Một sự phản biện rất sắc bén.
Nếu họ vốn thanh tịnh, thì lòng tham từ đầu chui ra để làm hỏng sự thanh tịnh đó. Chẳng lẽ bản chất ánh sáng của họ bị lỗi?
Sự thanh tịnh đó không phải là giải thoát tuyệt đối đâu. Nó chỉ là sự tạm lắng của những hạt giống tham sân si gọi là tùy miên, tức là các khuynh hướng ngủ ngầm.
À, kiểu như nó vẫn ở đó chờ cơ hội bùng phát.
Chính xác. Khi họ rơi xuống, mặt đất bắt đầu tiết ra một loại tinh chất gọi là vị đất. Nó ngọt như mật ong. Vị tò mò và vị tham ăn đã nếm thử.
Khoảnh khắc nếm cái vị ngọt đó, hạt giống tham lam bị kích hoạt ngay lập tức.
Và thế là sinh ra sự khác biệt ngoại hình đúng không? Ai ăn tham thì mất ánh sáng, thân thể trở nên thô kịch. Ai kiềm chế thì giữ được vẻ thanh tú.
Đúng rồi. Sự chênh lệch này chính là vết nứt đầu tiên tạo ra ghen tị, kiêu ngạo trong xã hội. Khi ác nghiệp tăng, vị đất biến mất, nhường chỗ cho lúa tẻ thô cứng mọc lên.
Việc ăn lúa tẻ làm thân thể họ thô hơn nữa, và rồi xuất hiện hình dáng nam nữ, kéo theo đó là sự trỗi dậy của dục vọng. Ở đoạn này, có một chi tiết về ngôn ngữ học cổ đại khiến tôi thực sự sốc nặng luôn ấy.
Về sự hình thành khái niệm vợ chồng phải không?
Đúng. Tài liệu kể là người nam làm chuyện bất tịnh, bị cộng đồng của trách đến mức sinh lòng hổ thẹn. Người nữ thương tình mang cơm đến nuôi dưỡng anh ta. Mọi người có biết không, trong tiếng Phạn cổ, từ chồng là pati, gốc của nó là pati, nghĩa là kẻ rơi rớt, người đọa lạc.
Trong khi từ vợ là paria, lại có nghĩa là người nâng đỡ, người nuôi dưỡng.
Làm sao một xã hội Ấn Độ cổ đại, nổi tiếng gia trưởng, trọng nam khinh nữ, lại mã hóa vào ngôn ngữ của họ một khái niệm coi người chồng là kẻ sa ngã và người vợ là hiện thân của sự bao dung che chở. Quá bất ngờ luôn.
Đứng dưới lăng kính xã hội học, điều này chứng tỏ trí tuệ cổ xưa đã phá vỡ hoàn toàn các định kiến đương thời. Nó phủ nhận sự thống trị mặc định của nam giới.
Bằng cách chỉ ra nhục dục vật lế là sự sa ngã.
Chuẩn, lòng trắc ẩn và khả năng nuôi dưỡng mới là sức mạnh giữ cho xã hội không tan rã. Và từ cái gia đình đầu tiên đó, bốn thành phố đầu tiên ra đời, Chiêm Bà, Giả Thi, Ba La Nại, Vương Xá. Một cấu trúc xã hội phức tạp, có giai cấp, có luật pháp đã hình thành.
Tất cả chỉ bắt nguồn từ một niệm tham lam nhỏ bé khi nếm vị đất. Nó y hệt một đốm lửa nhỏ không được dập tắt, cuối cùng thiêu rụi toàn bộ khu rừng thanh tịnh.
Từ những đốm sáng vô hình, chúng ta đã có thần xác, có nhà nước và có cả chiến tranh.
Quá khủng khiếp. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở mặt đất đâu. Khi những con người ở các thành phố đó ngước nhìn lên bầu trời, họ đã giải thích sự vận hành của mặt trời và mặt trăng như thế nào? Ý tôi là không có kính viễn vọng thì họ hiểu không gian và thời gian ra sao?
Họ không nhìn các tinh tú như những khối khí gas hay đá vô tri đâu. Họ nhìn chúng dưới dạng quả báo của đạo đức cơ. Mặt trời và mặt trăng được gọi là nhật cung và nguyệt cung, thành quả của lòng từ bi từ nhiều kiếp trước.
Tài liệu có kể về ông Nhật Quang, người cả đời giúp kẻ khác không màng đến đáp, phước báo tụ lại thành sức nóng của mặt trời. Trái lại, ông Nguyệt Quang cầm đuốc soi đường cứu một gã phụ trong đêm lại chuyển hóa thành ánh sáng dịu mát của mặt trăng.
Cái câu nói của ông Nguyệt Quang với người quá phụ là một bài học vô ngã tuyệt đẹp.
Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn ngọn đuốc vì nó đang soi đường cho cả hai chúng ta. Không hề có sự bám chấp vào cái tôi đang làm việc thiện. Chà! Tài liệu còn miêu tả mặt trời di chuyển quanh núi Tu Di, tạo ra các mùa, rồi liệt kê 10 duyên sinh ra sức nóng, 13 duyên tạo ra cái lạnh nữa. Nghe cái chi tiết này, xung quanh núi Tu Di có 4 đại châu, Đông, Tây, Nam, Bắc. Tài liệu khẳng định rõ, khi châu Nam đang là giữa trưa, thì châu Bắc chìm trong nửa đêm, châu Đông là bình minh và châu Tây là hoàng hôn. Trời ơi, đây chính là khái niệm múi giờ. Hàng ngàn năm trước khi chúng ta vẽ ra kinh độ vĩ độ, người xưa đã nhận thức được thời gian là tương đối dựa trên vị trí không gian. Tôi thực sự bùng nổ khi đọc đoạn này đấy.
Khả năng suy luận không gian của họ đúng là vượt xa giới hạn công cụ thời đó. Nhưng đây là một chữ nhưng cực kỳ quan trọng nhé. Phật giáo chưa bao giờ lấy việc giải mã vật lý thiên văn làm đích đến cuối cùng.
Ý anh là vật lý bên ngoài chỉ là phương tiện.
Đúng rồi. Để chỉ ra vật lý do tâm hồn, dù mặt trời có nóng đến đâu, có 10 điều kiện cộng hưởng, thì Đức Phật vẫn nhắc nhở. Nóng bức bên ngoài không bằng nóng bức trong tâm. Sân hận mới là ngọn lửa hủy diệt kinh khủng nhất.
Tức là chúng ta phải tu tập để tâm trí đạt được trạng thái của mặt trăng trong trẻo, mát mẻ và không bị tán loạn.
Chuẩn luôn.
Chà, chúng ta đã đi một vòng quá lớn, từ sự sụp đổ bằng bạo lực, đói kém, đến sự tái sinh từ không gian ánh sáng, từ nguồn gốc giới tính đến múi giờ. Vậy đúc kết lại, tài liệu này mang đến cho chúng ta chân lý gì?
Có 30 chân lý cốt lõi. Thứ nhất, vũ trụ vận hành bằng nghiệp lực và nhân quả. Không có sự trừng phạt của thần linh.
Thứ hai, mọi sự suy thoái, phân biệt đều khởi nguồn từ một chữ tham.
Và thứ ba, cội nguồn cứu rỗi thực sự nằm ở lòng từ bi và sự bố thí vô ngã.
Nghe thì mang tầm vóc vũ trụ, nhưng thực ra tài liệu gợi ý 3 hành động cực kỳ giản đơn để áp dụng vào thực tế.
Thứ nhất là gì?
Hãy viết một câu nói tỉnh thức dán lên tường. Ví dụ, phẩm hạnh không nằm ở dòng dõi mà nằm ở tâm. Việc nhìn thấy nó mỗi ngày sẽ tự động thiết lập lại cấu trúc thần kinh của chúng ta.
Ồ, rất thực tế.
Hành động thứ hai là
hãy kể một câu chuyện tích cực cho người thân yêu. Ngôn từ của sóng rung động, kể chuyện chính là cách truyền năng lượng bình an sang không gian của người khác.
Quá hay. Và điều thứ ba,
buông bỏ. Ngừng ám ảnh về việc phải đạt được sự vĩ lại. Hãy sống như một ngọn nến sáng bình yên trong phòng tối, không cần gào thét đòi chú ý.
Rốt cuộc thì mọi hệ thống triết học đều quay về việc quản trị chính cái tâm trí của mình thôi.
Đúng vậy. Và để khép lại chuyến hành trình hôm nay, tài liệu này đã ném ra một tư tưởng vô cùng khiêu khích đối với cuộc sống hiện đại của chúng ta. Kỳ diệu lớn nhất không phải bay lên không trung mà là dừng lại được một niệm sân hận đang bùng lên.
Sâu sắc thật.
Chúng ta thường bị ám ảnh bởi việc phòng thủ tận thế. Chúng ta đổ bê tông, xây hầm trú ẩn, tích trữ lương thực, chạy đua công nghệ. Nhưng qua lăng kính cổ xưa này, có lẽ chiếc hầm trú ẩn kiên cố nhất, thứ duy nhất mang chúng ta vượt qua những chung kiếp của sự sụp đổ, lại vô cùng mỏng manh. Nó chính là khoảng lặng nằm giữa một tác nhân kích động và việc chúng ta quyết định không phản ứng bằng sự thù hận. Ánh sáng từ bi của bạn hôm nay biết đâu đấy lại chính là hạt giống để một thế giới khác được bắt đầu.